thầy cho, tại vì có một cái câu hỏi rất là xúc động, xin thầy an ủi cho cái người này, nói rằng là khi niệm kinh thì người đó hồi tưởng lại những cái tội nghiệp tội đã trước đây, tội lỗi trước đây, thì người này khóc rất nhiều, thường hay bị đau đầu, tim đập mạnh, dầu cho người đó đã từng cầu Phật và sám hối nhiều lần nhưng mà vẫn không an.
Sống quá nhiều với cảm xúc á thì chúng ta đánh mất hạnh phúc. Cho nên đang lúc niệm Phật á mà người nào rơi nước mắt, xúc động dâng trào, phải hiểu đó là một vọng tưởng chứ không phải là một cái dấu hiệu tích cực. Ví dụ như các Phật tử khi đi đến chiêm bái các Phật tích thì chúng ta sẽ có xúc động, có nhiều người là rơi nước mắt. Cái xúc động này nó khác với cái xúc động mà chúng ta buồn tủi về cái thân phận khổ đau hay là những cái nghiệp xấu mà mình đã tạo trong quá khứ. Tứ động tâm, nơi đản sinh, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp luân và nơi nhập niết bàn của Đức Phật là những cái dấu chân hoằng quá mà mỗi khi nghĩ tưởng đến á, chúng ta thấy mình nhỏ bé, Đức Phật vĩ đại. Ta thấy mình ích kỷ, Đức Phật vị tha. Ta thấy mình chỉ biết lo cho bản thân, Đức Phật thì lo cho tất cả chúng sinh. Nên từ đó chúng ta xúc động và chúng ta nêu quyết tâm bắt chước Phật để lo cho gia đình, cho những người thân thương, rồi xã hội dưới góc độ là đóng góp và phụng sự. Thì cái động lòng đó là một động lòng có một cái hướng để nêu quyết tâm để làm, chứ không phải là một cái mũi lòng hay là một cái chạm vào nỗi đau trong quá khứ. Còn nỗi đau trong quá khứ sẽ làm cho quá khứ nó sống lại, thì bất cứ một lần nào nữa đó đều được xem là bất hạnh hết. Vua A Xà Thế sau khi ý thức được cái trách nhiệm làm cha từ đứa con bị bệnh của ông mới cảm thương đức vua cha là Tằng Bà Sa La mà ông đã xoán ngôi giam trong ngục tốt, rồi dùng dao bén cắt lát vào cơ thể, ướp muối để cho chết một cách khổ đau. Lúc đó ông rơi vào trạng thái là bị lương tâm dằn vặt đến độ là bị điên loạn. Rồi các nhà tư vấn dẫn ông đến các vị đạo sư các tôn giáo khác, không ai mang lại cho một cái lời tư vấn hài lòng. Khi đến Đức Phật thì ngài mới dạy là có hai hạng thánh nhân. Hạng một, từ lúc sinh ra cho đến qua đời chưa từng tạo tội về luật pháp và lỗi về dân sự. Hạng hai đó đã có một vài lần hay là nhiều lần, nhưng sau đó nhận diện những sai lầm và nêu quyết tâm khắc phục trong tương lai, không tái phạm và sống có ích cho cuộc đời. Đức Phật kết luận trong hai hạng thánh nhân vừa nêu, hạng thứ hai là thiết thực và đáng tôn quý. Bây giờ nếu như là mình có những cái gút về cảm xúc liên hệ đến những bất hạnh do mình tạo ra cho người khác, hoặc những nỗi buồn niềm đau do người khác tạo ra cho mình, đừng để nó cướp mất thời gian đang khi chúng ta tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, kinh hành, làm các Phật sự. Đừng để cho những cái dòng cảm xúc tạo ra cái phản ứng những giọt nước mắt trên đôi má của chúng ta, mà phải lấy cái điều kiện niệm Phật, kinh hành, tụng kinh, bái sám như là một cơ hội tốt để chúng ta chuyển hóa và vơn đi một cách vĩnh viễn những bất hạnh đã từng có mặt trong quá khứ. Cho nên khi thực tập và ngay cả đang trong giấc mơ, nếu quý Phật tử thấy Đức Phật đến xoa đầu, phóng hào quang, an ủi, dỗ về, dẫn dắt, thì cũng đừng nên quá quan trọng, vì điều đó được kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tưởng ấm ma, tức là những cái hành động thiện ban ngày của chúng ta mà chưa được thỏa mãn, hoặc là mình hài lòng quá mức mà không biết dừng và chuyển hóa cảm xúc, ban đêm đó, nó trở thành những cái ảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ. Mà cái gì đã là giấc mơ thì cái đó không có thật. Không có thật mà mình chìm vào trong nó đó, thì chúng ta đang sống với những cái hạnh phúc ảo. Và cái đó được gọi là tà niệm hay là phi chánh niệm trong đạo Phật. Cho nên người tu học Phật không quan trọng nhìn thấy Phật trong mơ, thậm chí nhìn thấy Phật ở trong lúc mình đang thức, đang tỉnh, còn chưa ăn chung gì. Và Đức Phật dạy phải hành trì pháp Phật thì mới có được an vui hạnh phúc. Thì đó là cái lối giáo dục rất là thiết thực mà Đức Phật đã dạy. Cho nên ai đang tụng kinh mà nước mắt dãy dụa, đang tụng kinh mà khóc nức nở, thì biết rằng đó là chúng ta bị chứng bệnh cảm xúc quá nặng, và nó ảnh hưởng đến tim, và đời sống tinh thần của chúng ta, cho nên phải cố gắng thực tập để vượt qua, mà không sau này đó dễ có thể bị yếu tim và chết vì bệnh tim. Mà người tu học Phật thì đừng nên để cho mình bị vướng vào những cái bệnh lý như vừa nêu. Tu học Phật, đọc kinh, tâm mình sáng ra, bản lĩnh mình lớn hơn, rồi niềm tin mình vững chãi hơn, niềm an vui hạnh phúc mình có nhiều hơn, và nó thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, dáng đi, điệu bộ, tương quan xã hội rất là lạc quan, rất là tích cực, và ai tiếp xúc với mình cũng có được cái cộng hưởng của niềm an vui đó. Thì ai được như vậy có thể được xem như là thước đo của việc tu học Phật đúng. Còn mình tu sau thời gian mặt mình nó méo xẹo, buồn hiu, đâm chiêu, buồn rầu, lo lắng, đứng ngồi không yên là mình biết là mình chưa hành trì đúng phương pháp, và do đó phải nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ để vượt qua. Xin đi câu hỏi khác.